Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 134. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hội Thánh Đẹp Trưởng Thành, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 13 đến câu 14, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Thánh đầu tiên tại Jerusalem trong sách Công vụ Các Sứ đồ là một hội thánh mạnh mẽ, có hiệu quả, đầy năng lực, có sức sống và có sự tăng tiến. Vì sao vậy? Công vụ đoạn 4 câu 32: vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý với nhau. Số người trong hội thánh càng ngày càng đông thêm, nhưng tất cả đều một lòng một ý cùng với nhau. Làm thế nào họ có thể giữ một lòng một ý chung với nhau? Chúng ta trở lại căn bản của sinh hoạt hội thánh. Trong đoạn 2 câu số 42 trở đi, bắt đầu với một điểm hết sức quan trọng: sự dạy dỗ lời Chúa, sự nghe học lời Chúa. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Chúng ta nhấn mạnh điều kiện đầu tiên: tất cả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Tất cả những người đó, tất cả những người tin Chúa, bước vào một tiến trình học đạo với các sứ đồ và làm theo những điều mình đã được học, được dạy. Tiếp tục trong câu số 43: mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tiến trình học lời Chúa, tiến trình thờ phượng, tiến trình cầu nguyện, tiến trình chia sẻ thông công trong đời sống đức tin, từ sự nối kết trong nhà riêng từng nhà một cho đến sự thờ phượng trong hội thánh, tất cả được đặt để trên sự dạy dỗ lời Chúa của các sứ đồ. Các người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Cho nên chúng ta nhấn mạnh điểm rất căn bản ở đây: Sự dấn thân, bền lòng, học hỏi lẽ đạo từ lời Kinh Thánh là điểm thiết yếu đem đến sự thông công hiệp một của tấm lòng và của ý hướng đời sống. Không phải sự cảm thông, thông công càng cực của cảm xúc, của tình cảm, nhưng là sự thông công trong sự học lời Chúa, sự thông công trong lẽ thật, sự bền đổ giữ lời dạy của các sứ đồ. Đó là điều căn bản dẫn đến sự hiệp một của đức tin. Sự hiệp một thông công là điều bất khả thi, trừ ra là được gây dựng trên nền tảng của đức tin chung, đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Chúng ta có thể nói một cách rõ ràng đơn giản rằng, nếu không có cùng một đức tin, thì không có sự thông công thật, và cũng không có sự hiệp một thật. Dĩ nhiên chúng ta không nói về sự chào đón vui mừng của hội thánh đối với các thân hữu đến thăm các buổi nhóm thờ phượng của hội thánh hay là thì giờ thông công của hội thánh. Còn dân Chúa vui mừng bày tỏ lòng thương yêu, chào đón sự có mặt của các thân hữu trong các sinh hoạt của hội thánh. Có sự vui mừng nối kết, nhưng chúng ta không gọi đó là hiệp một trong đức tin, thông công trong đức tin. Nhưng điều tôi muốn nói là sự thông công, hiệp một trong đức tin không thể có được ngay trong cộng đồng hội thánh nếu không cùng trong một đức tin, không cùng một đường hướng tìm kiếm lời lẽ thật là lời Kinh Thánh. Tôi muốn nói đến những người trong hội thánh nhưng không quan tâm đến sự học hỏi lời Chúa chung với các anh chị em, hờ hững lơ mơ với sự thờ phượng, vắng mặt thường xuyên không nghe lời giảng dạy Kinh Thánh, nhưng lại là những người muốn tham dự sự thông công vui vẻ đầy trọn của hội thánh, muốn được gần gũi thân thương với các anh chị em, muốn khám phá chiều sâu của sự thông công trong Chúa, và chợt khám phá rằng mình không thể đi sâu được với những tín hữu khác trong hội thánh, cũng không đi lâu được với anh chị em trong Chúa. Và các tín hữu khác trong hội thánh cũng khám phá rằng mình cũng không thể đi lâu được với họ, cũng không đi sâu được với họ. Và đây thường là những người hay than thở rằng, hội thánh này nguội lạnh quá, xa lạ quá, thiếu nồng ấm, thiếu yêu thương, ngay cả thiếu Đức Thánh Linh. Thì điều mà chúng ta cần hỏi rằng, điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta hôm nay cần phải hỏi rằng, có đặt để thứ tự ưu tiên để cùng học lời Chúa với nhau trong hội thánh hay không? Có đến thường xuyên khi lời Chúa được rao giảng? Có tham dự những nhóm nhỏ khi lời Chúa được học hỏi chung với nhau? Và nếu câu trả lời là không, không thường xuyên lắm, không ham thích lắm, thì câu trả lời là dĩ nhiên, như vậy thì làm sao thắng hơn sự nguội lạnh, thắng hơn sự xa cách, làm sao có sự gần gũi thông công, vì sự gần gũi thông công, sự hiệp một là sự gần gũi thông công trong đức tin, trong lời Chúa, trong sự học lời Chúa, trong sự nghe lời Chúa, trong sự áp dụng lời Chúa, trong sự vâng phục lời Chúa. Đó là phương tiện hội thánh có thể đi đến sự thông công trong đức tin, sự hiệp một của đức tin. Và nếu một người ở ngoài sự học hỏi lời của Chúa, thì cũng sẽ ở ngoài sự hiệp một của đức tin, sự thông công của đức tin. Ông bà anh chị em có thấy được điều đó không? Suy nghĩ ra thì đây cũng không phải là điều khó hiểu. Bởi vì sự hiệp một của hội thánh, sự hiệp một của chúng ta không phải là bất cứ sự hiệp một thông công nào, nhưng là sự hiệp một thông công trong đức tin, trong lẽ đạo, trên lời Kinh Thánh. Đây là sự hiệp một thiêng liêng đặt để trên căn bản của sự đồng tâm, đồng ý, đồng tình, học hỏi lời Chúa và thi hành lời Chúa trong đời sống. Nếu ai tách rời không đi con đường chung của sự học hỏi lời Chúa và sống trong lời Chúa, thì sẽ kinh nghiệm sự chia rẽ, lộn lạo ngay trong đời sống riêng của chính mình. Và hơn nữa sẽ trở thành nguyên cớ của sự chia rẽ trong thân thể Chúa, trong vòng anh chị em, trong hội thánh. Và tất cả những cố gắng nối kết trong phương diện của con người, sự chia sẻ, thăm viếng, nối kết buồn vui, cũng không thể nào thắng hơn hay hàn gắn được sự chia cách trong tấm lòng, ngay chỗ căn bản hơn hết. Đó là căn bản đức tin trên lời Chúa. Vì chính tại nơi này là căn bản của sự sống, là trọng tâm của sự sống. Và nếu xa lạ chỗ này, cắt đứt chỗ này, thì sẽ không có chỗ nào khác để nối kết trong sự hiệp một đức tin. Cho nên khi cộng đồng dân Chúa sống động chung với nhau trong tiến trình học hỏi lẽ đạo, mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh là căn bản của đức tin, cùng khuyến khích nâng đỡ nhau để áp dụng lẽ thật Kinh Thánh để sống động đức tin. Và như chúng ta đã nhắc lại, đức tin ở đây không phải là kinh nghiệm mà thôi, nhưng trọng yếu là tổng kết các sự dạy dỗ lẽ thật được bày tỏ ra trong Kinh Thánh là căn bản của đức tin chúng ta. Thì khi con dân Chúa cùng nhau học hỏi, cùng nhau áp dụng, cùng nhau sống đức tin, thì kết quả là sự hiệp một trong đức tin. Nói một cách khác hơn, khi con dân Chúa trong hội thánh là những người cơ đốc, sống càng ngày càng thích hiệp với niềm tin cơ đốc trong Kinh Thánh, thì họ sẽ phát huy một sự liên hệ thiêng liêng càng ngày càng gần gũi hơn, gắn bó hơn, mạnh mẽ hơn, và sẽ càng ngày càng tiến tới sự hiệp một trong đức tin rõ ràng hơn. Lẽ đạo niềm tin cơ đốc trong Kinh Thánh được bày tỏ là lẽ đạo kết nối chặt chẽ, hiệp một trong tất cả nội dung về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về chương trình nước Đức Chúa Trời, không chia rẽ, không mâu thuẫn với nhau. Vì thế khi con dân Chúa mâu thuẫn và chia rẽ với nhau tới mức độ nào trong kinh nghiệm liên hệ, thì bày tỏ sự mâu thuẫn chia rẽ trong sự học hỏi lẽ thật Kinh Thánh, mâu thuẫn chia rẽ trong sự hiểu biết Kinh Thánh, áp dụng Kinh Thánh, sống động Kinh Thánh đức tin, cũng cùng theo mức độ đó. Cho nên theo sự hướng dẫn, dạy dỗ, nhấn mạnh của sứ đồ Phaolô trong phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, đó là khi các thánh đồ được trang bị trọn vẹn trong lời Kinh Thánh và được trưởng thành đúng mức trong sự hầu việc phục vụ thi hành chức dịch trong Kinh Thánh theo ân tứ mà Chúa ban cho từng người, và tất cả đặt trên căn bản của sự học hỏi lời Chúa, thi hành lời của Chúa, thì mới có thể đạt đến sự hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân như lời Chúa phán. Tất cả mọi cố gắng khác để tạo nên sự hiệp một trong hội thánh chỉ là cố gắng của con người mà thôi, và không những không đem lại sự hiệp một trong đức tin, nhưng sẽ đem lại sự phân rẽ khỏi đức tin và gây xáo trộn trong sự phát triển hội thánh và sự sống động trưởng thành của con dân Chúa theo lời Chúa. Như vậy chúng ta kết luận làm sao? Chúng ta kết luận rõ ràng rằng sẽ không có sự hiệp một của đức tin ở ngoài sự hiệp một trên nền tảng lẽ thật của Kinh Thánh. Tôi ở hội thánh này khá lâu và cũng đã gặp một số trường hợp khi các anh chị em đến chia sẻ tâm tình về hội thánh. Có người nói rất tha thiết rằng rất yêu mến hội thánh, không bao giờ muốn xa hội thánh, mà có đi đâu xa cũng sẽ trở lại hội thánh. Và được sinh hoạt trong hội thánh, hầu việc Chúa trong hội thánh là phước hạnh rất cao quý trong đời sống của mình. Nhưng sau đó ít tuần họ biến mất không thấy trở lại. Và phần lớn lý do không dính líu gì đến hội thánh. Nhưng thường xuyên là sự chọn lựa riêng, quyết định đeo đuổi đường lối riêng, ở ngoài sự dạy dỗ của hội thánh, ở ngoài sự hiệp một của đức tin. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại rằng sự đẹp đẽ của hội thánh được bày tỏ trong hòa hiệp đức tin. Và kết quả này được thực hiện trong tiến trình khi mục sư, giáo sư, lãnh đạo hội thánh dùng lời Chúa để trang bị con dân Chúa. Và tất cả con dân Chúa trong hội thánh, mỗi tín hữu đứng vào chỗ phục vụ thi hành chức dịch mà Chúa đã giao phó cho hội thánh và cho từng người theo ân tứ và theo sự trang bị. Và hai khía cạnh phát triển này đi song song cho đến khi với mục đích là tất cả trong hội thánh, hết thảy trong hội thánh, từng người một trong hội thánh, dù trình độ khác nhau nhưng cùng hướng về một hướng, đi cùng một đường, đó là sự học hỏi lời Chúa trong lẽ thật Kinh Thánh và vâng phục sống đạo, để hội thánh thành đạt được sự hiệp một trong đức tin và sự trưởng thành trong Chúa. Bây giờ chúng ta đến phần số 2 của bài học Hội Thánh Đẹp Trưởng Thành, đó là hội thánh chủ tâm được đẹp đẽ để giống Chúa càng thêm. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh đang học. Đặc biệt chú ý đến câu số 13. Câu số 11 bắt đầu: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta nhắc lại sự đẹp đẽ của hội thánh là một chủ tâm, là một quyết định. Để hội thánh trở thành đẹp đẽ thì con dân Chúa trong hội thánh phải trở nên đẹp đẽ, và đây là quyết định của tất cả mọi người. Đó là mỗi con cái Chúa hiểu tầm mức quan trọng của hội thánh và chỗ đứng giá trị mà Chúa đặt để mình trong hội thánh, và rồi chủ tâm để sống trong sự hiệp một của đức tin và sự trưởng thành trong Chúa, để hội thánh trở nên đẹp đẽ giống Chúa hơn. Và đây là kết quả khi con dân Chúa cùng nhau bước đi trong sự học biết lời Chúa và sự vâng phục lời Chúa, và đeo đuổi mục đích của nước Chúa cho từng đời sống cá nhân và cho sinh hoạt cộng đồng của hội thánh. Và kết quả là hội thánh trưởng thành, đẹp đẽ, giống Chúa Giê-xu. Chúng ta đang ở trong tiến trình mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ để phát triển hội thánh. Thứ nhất, lãnh đạo hội thánh trang bị con dân Chúa qua lời của Ngài. Thứ hai, con dân Chúa đứng vào trong chỗ phục vụ, đáp ứng với chức vụ mà Chúa đặt để cho chính mình. Và tất cả cùng nhau dấn thân trong sự học hỏi lời của Chúa. Thì kết quả đầu tiên đó là sự hiệp một trong đức tin. Và kết quả thứ hai mà sứ đồ Phaolô bày tỏ đó là sự trưởng thành trong sự hiểu biết Đức Chúa Giêsu Christ. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Hội thánh bày tỏ sự hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Hiểu biết con Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói về sự hiểu biết con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu trong ý nghĩa của sự tin Chúa để được sự cứu rỗi. Nghĩa là biết Chúa trong sự xưng nhận đức tin trên lãnh đạo Chúa là ai và công việc Chúa làm như thế nào, trên lãnh đạo phúc âm tin lành, về thập tự giá của Chúa, về sự sống lại của Chúa và về sự tái lâm của Chúa. Đó là sự hiểu biết Chúa căn bản để được sự cứu rỗi. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về một sự hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm, nghĩa là một sự hiểu biết trọn thành về Chúa, chính xác về Chúa, đầy đủ về Chúa, nhưng qua kinh nghiệm và liên hệ với Chúa trong lĩnh vực cầu nguyện, trong lĩnh vực học hỏi lời Kinh Thánh và trong lĩnh vực vâng phục, sống đạo đức tin. Nghĩa là ở đây không phải là sự hiểu biết Chúa qua kiến thức mà thôi, nhưng là sự hiểu biết ra từ sự sống gần gũi với Chúa, sống vâng phục Chúa, sống trong đức tin theo Chúa. Và trong tiến trình đó, càng trở thành giống Chúa càng hơn. Và chúng ta cần để ý điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ chúng ta. Thường xuyên chúng ta có quan niệm rằng sự hiểu biết Chúa, sự gần gũi Chúa, qua liên hệ với Chúa là công việc cá nhân, là một tiến trình cá nhân, riêng rẽ từng người. Trong phần trước khi sứ đồ Phaolô dùng những chữ cho đến chừng, chúng ta thảy đều đạt đến sự hiệp một trong đức tin, thì cũng trong văn phạm đó chúng ta phải hiểu rằng cho đến chừng chúng ta tất cả đều đạt đến sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, sự hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Phaolô đặt để tiến trình biết Chúa, gần Chúa, sống sâu đậm với Chúa trong nội dung của sự sống cộng đồng dân Chúa trong hội thánh. Công việc trang bị hội thánh, công việc phục vụ của hội thánh phải được diễn ra và tiếp tục xảy ra cho đến chừng nào tất cả con dân Chúa trong hội thánh, từng người một, cùng đạt đến một mức độ, cùng đi trong một chiều hướng, đó là hiểu biết con Đức Chúa Trời, hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Chúa cách sâu đậm, và đó là sự hiệp một trong liên hệ với Chúa. Tiến trình phát triển hội thánh trong câu 11 và câu số 12 là nhằm mục đích để hội thánh cùng đạt được sự hiệp một trong đức tin và sự hiệp một trong sự hiểu biết sâu nhiệm gần gũi đối với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dĩ nhiên sự gần gũi này, sự hiểu biết này, sự sâu nhiệm này đòi hỏi kinh nghiệm cá nhân. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về kinh nghiệm của cộng đồng, sự hiệp một của cộng đồng trong sự hiểu biết Chúa. Trong những phần kinh thánh trước trong sách Ê-phê-sô, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã bày tỏ sự quan tâm về sự con dân Chúa hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm. Ông đã cầu nguyện cho họ và trong sự nối kết kinh thánh cầu nguyện cho tất cả chúng ta để mỗi người được tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm, được mạnh mẽ trong lòng trông cậy, được vững vàng trong sự hy vọng, được vững an trong gia sản đức tin và được kinh nghiệm quyền năng đời đời của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống. Chúng ta đọc lại trong đoạn 1 câu 17 tới câu số 19. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình. Và trong đoạn 3 từ câu 16 tới câu số 19, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ trong đoạn 4 trong tiến trình phát triển hội thánh, thì sứ đồ Phaolô xác định rằng sự hiệp một trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu là mục đích mà hội thánh phải đeo đuổi để thành đạt. Đây là điểm phải đạt đến và hội thánh phải tiếp tục trang bị, tiếp tục phục vụ, tiếp tục dấn thân, tiếp tục học lời Chúa cho đến khi tất cả hết thảy cộng đồng dân Chúa bước vào trong chỗ hiệp một trong sự hiểu biết gần gũi với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là nơi đến của hội thánh, đây là chỗ gặp nhau, đây là mục đích ở cuối con đường. Và chúng ta phải bươn bả, cố gắng đeo đuổi mục đích này cho đến khi kết quả thực hữu xảy ra trong đời sống của con dân Chúa trong hội thánh, đó là sự hiệp một trong sự hiểu biết Chúa chủ động chi phối từng đời sống của mỗi chúng ta trong hội thánh. Ở đây sứ đồ Phaolô đang đặt để một mục đích có vẻ khá lạ lùng trong sự suy nghĩ của chúng ta, đó là chúng ta phải hiểu biết Chúa chung với nhau. Cho nên đây là một điểm cần phải suy nghĩ, làm thế nào để hội thánh Chúa có thể cùng biết Chúa cách sâu nhiệm chung với nhau? Làm thế nào để chia sẻ kinh nghiệm biết Chúa trong cộng đồng hội thánh? Sự hiệp một trong sự hiểu biết chung có nghĩa là gì? Vì quan niệm thông thường của mỗi chúng ta đó là từng người một chúng ta biết Chúa cách khác nhau, có kinh nghiệm đặc thù với Chúa khác với những người chung quanh. Và sự gần gũi Chúa trong liên hệ với Chúa là sự gần gũi cá nhân. Đó là quan niệm thông thường của con dân Chúa. Sứ đồ Phaolô đưa ra một dấu dẫn lối để giúp chúng ta trong sự suy nghĩ. Đó là danh xưng mà ông dùng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói về sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Trong các sách Tân Ước mà Phaolô được Đức Thánh Linh sử dụng làm tác giả, thì ông dùng danh xưng con Đức Chúa Trời chỉ có 4 lần. Roma đoạn 1 câu 4, nơi đây ông tóm tắt sứ điệp tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 19, con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng tôi đã giảng ra trong anh em. Rồi Ga-la-ti đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 13 là phần chúng ta đang học. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta để ý rằng trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô, khi ông viết về sự liên hệ của Chúa đối với hội thánh trong mục đích của Đức Chúa Trời, thì ông dùng danh xưng Đấng Christ để nói về Chúa. Nhưng khi ông nói về sự liên hệ với Chúa trong lẽ đạo, qua nội dung của sự giảng dạy hay là đối tượng của sự giảng dạy, thì ông dùng danh hiệu đặc thù của Chúa, đó là con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời nói về địa vị độc tôn duy nhất phân biệt về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là Chúa là con Đức Chúa Trời. Điều này giúp chúng ta hiểu ra sao về mục tiêu hiệp một của hội thánh trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đang muốn nói rằng sự hiểu biết về con Đức Chúa Trời không phải là cảm xúc của từng cá nhân trong cộng đồng hay là cảm xúc của cộng đồng nói chung về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói chung là sự hiểu biết chủ quan về Chúa. Không, ông đang nói về sự hiểu biết khách quan về Chúa. Sự hiểu biết về sự mặc khải mà Đức Chúa Trời bày tỏ về chính con của Ngài, đó là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lẽ đạo về con Đức Chúa Trời. Như vậy, sự hiệp một trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa xảy ra như thế nào? Sự hiệp một xảy ra khi con dân Chúa xác minh cách chắc chắn, cách hết lòng, cách dấn thân, đức tin về lẽ thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trong Kinh Thánh, thì họ đồng thời xác minh sự hiệp một trong sự hiểu biết Chúa cho toàn hội thánh. Có lẽ một thí dụ ở đây sẽ giúp minh họa vấn đề rõ ràng hơn. Chẳng hạn trong gia đình có một người cha vừa đến tuổi 60 và gia đình muốn tổ chức lễ lục tuần cho cha. Cho nên kêu gọi con cháu xa gần tất cả đều hiệp lại trong gia đình cùng đến một nơi để cử hành lễ lục tuần cho cha. Cho nên các con trong gia đình dàn xếp tổ chức một ngày họp mặt và tất cả các con đều có dự phần trong sự chia sẻ về sự liên hệ với cha. Một người con sưu tầm những hình ảnh về cha từ lúc cha còn nhỏ cho đến thời gian hiện tại. Một người con nữa sưu tầm những mẫu chuyện vui về cha. Và có đứa con thì viết bài thơ để tặng cha. Và một số người con khác thì họp lại để nấu nướng bữa tiệc để đãi mừng cha. Và rồi ngày lễ kỷ niệm lục tuần của cha đã đến. Gia đình cùng nhau họp lại, tất cả bày tỏ lòng trân quý, yêu thương đối với cha. Những người con luân phiên bày tỏ trình bày những khía cạnh trong sự liên hệ của mình đối với cha. Họ quay quần bên cha, họ cười, họ hát, họ khóc, họ vui, họ tôn kính cha. Và trong khi các con cái trong gia đình họp lại trong mục đích cao quý này và trong kinh nghiệm đặc thù này, thì họ khám phá hay là được nhắc nhở lại là gia đình của họ thật là đầm ấm. Liên hệ trong gia đình chặt chẽ, mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Họ tất cả đều có một sự hiệp một trong sự hiểu biết cha, trong liên hệ với cha, trong sự trân quý, yêu mến, biết ơn cha. Và các con cái trong nhà cùng khám phá rằng điều họ đang kinh nghiệm là sự hiệp một trong gia đình qua sự hiểu biết cha, qua liên hệ với cha. Sự hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy. Khi cộng đồng con dân Chúa từng người một đến trong sự thờ phượng Chúa, bày tỏ những đáp ứng của mình về lẽ thật Chúa đã ban cho về chính Chúa qua lời của Ngài. Và tất cả dâng lên lời ca ngợi, tất cả vui mừng phục vụ, tất cả đồng chia sẻ kinh nghiệm về Chúa trong Chúa, những điều Chúa đã làm, những phước Chúa đã ban, những trường hợp Chúa trả lời sự cầu nguyện. Con dân Chúa chia sẻ về ân sủng Chúa, về sự cao trọng của Chúa, về sự vinh hiển Chúa, sự thánh khiết Chúa, sự công chính của bản chất Chúa. Và họ cùng họp lại trước bàn tiệc của Chúa, nhận lấy bánh, nhận lấy chén, để nói về sự hy sinh cao trọng của Chúa, tôn đại, huyết báu của chiên con, nhắc nhớ về Chúa và hứa nguyện sẽ sống cho nước Chúa và đạo tin lành của Ngài. Thì chuyện gì xảy ra trong hội thánh? Điều gì xảy ra trong liên hệ của hội thánh? Sẽ là sự hiệp một, sẽ là sự thông công trong yêu thương, sẽ là sự tiến tới trưởng thành của đức tin và hội thánh kinh nghiệm sự đầy trọn, phát triển trong sự hiểu biết Chúa. Nhưng khi hội thánh họp lại, cũng trong những sinh hoạt thông thường của hội thánh, nhưng không chú tâm về sự hiểu biết Chúa, trọng tâm không phải là Chúa, mục đích không phải là thờ phượng Chúa, và Chúa không được đặt vào chỗ độc tôn, cao trọng, vinh quý trong tấm lòng của từng người, thì chuyện gì xảy ra? Chia rẽ, loạn lạc và tan vỡ đức tin.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.